Tuy để từ sáng tới giờ chúng ở trong này. Tăng Thư Thư nhún vai nói: không thể nào đâu. Để coi tam nhãn linh hầu là cái gì. Đấy là linh vật trời sinh, so với người chỉ có hơn chứ không có kém. Thế mà để xem nó như đạo tặc, lại còn là thứ đạo tặc tham ăn. Á! Trước bộ mặt ngẫu nhiên sực sốt của Tăng Thư Thư, Trương Tiểu Phàm chui vào sau một cái vải đằng góc bếp, xách Tiểu Hô ra. Con khỉ bị xách bỗng kêu lên chí chóe. Đại Hoàng cũng chạy theo, hướng về hai người sủa rất dữ dội. Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Thư Thư, thấy y giữa khóc giữa cười. Hắn ôm Tiểu Hôi vào lòng, rồi mắng Đại Hoàng: con chó chết dẫm, đừng ầm ĩ nữa, muốn có người để bắt chúng ta sao? Đại Hoàng dường như nghe hiểu, nhìn Tiểu Hôi đang nép vào lòng Trương Tiểu Phàm, miệng chỉ khẽ kêu lên ẳng ẳng, nhưng không ra tiếng. Trương Tiểu Phàm ngó nghiêng, thấy mọi vật vẫn có vẻ nguyên vẹn, không xê dịch. Chắc là hai tên trộm này chưa đắc thủ. Bất giác vui vẻ, vội vàng ôm Tiểu Hôi đi ra. Đi được hai bước, thấy Đại Hoàng không cùng theo. Hắn ngoảnh đầu nhìn, con chó cụp đuôi chạy vào sau cái vải ban nãy, lục đục một hồi, rồi ngoạm ra một khúc sườn to tướng. Trương Tiểu Phàm trợn mắt nhìn con khỉ trong lòng. Tiểu Hô nhếch miệng cười ha ha. Tăng Thư Thư ở bên ngó thấy lắc đầu. Hai người dẫn theo con chó và con khỉ rón rén rời khỏi nhà bếp, chỉ sợ có người phát hiện thì nỗi ô danh này cả đời không sao rửa sạch được. Chạy xa rồi họ mới thở phào nhẹ nhõm. Trương Tiểu Phàm hổn hển một lúc mới bảo: à, vừa rồi còn chưa chúc mừng huynh, lại thắng thêm một trận nữa. Tăng Thư Thư chẳng để tâm, đôi mắt cứ soi mói Tiểu Hôi đang nằm trong lòng Trương Tiểu Phàm. Thế thì đã là gì, sớm muộn rồi cũng bại dưới tay người khác thôi. Tiểu Hôi sao mình mẩy nó tèm lem về nè, mấy ngày rồi để chưa tắm cho nó à? Trương Tiểu Phàm đờ người đáp: có tắm cho nó bao giờ đâu. Tăng Thư Thư choáng váng, giơ tay gõ vào trán hắn: để thật là, sao lại đối xử với nó như vậy? Trương Tiểu Phàm nghĩ không cần thiết, con khỉ này leo trèo cả ngày, tắm kiểu gì cho sạch được. Nhưng thấy bộ dạng xót xa của Tăng Thư Thư, biết có nói y cũng không thông cảm, bèn cười khan lảng sang chuyện khác. À phải rồi, huynh biết không, ngày mai trong lượt thi đấu thứ ba, đối thủ của Lục Tiết Kỳ là sư tỷ Điền Ninh Nhi của đệ đấy. Tăng Thư Thư hơi sững người hỏi: sư tỷ đệ là Điền Ninh Nhi dùng hộ phách Chu Lăng đó hả?
Vâng.
Trương Tiểu Phàm thò tay xoa đầu Tiểu Hôi đang bám trên vai mình. Hai ngày nay Lục Tiết Kỳ tỏ ra rất lợi hại, để hơi lo cho sư tỷ. Tăng Thư Thư gật đầu đáp: cũng phải, đừng nói gì khác, riêng thanh thiên gia đó của Lục Tiết Kỳ đã khiến người ta không chịu đựng nổi rồi. Trương Tiểu Phàm lo lắng bảo: Thư Thư, huynh nói sư tỷ đệ liệu có gặp nguy hiểm không? Lục Tiết Kỳ trong trận thứ nhất đã hủy hoại tiên kiếm của đối thủ. Trận thứ hai nghe nói Đoạn Lôi sư huynh đến chi chính, bị thương cũng không nhẹ. Tăng Thư Thư trợn mắt nhìn hắn: đệ thật là đa sự, ta thấy sư tỷ đệ đạo hạnh cao hơn đệ nhiều. Đệ còn không tự lo cho bản thân đi, đối thủ về sau càng lúc càng lợi hại. Như đệ nói, thì đến tầng thứ 3 của Ngọc Thanh Cảnh để còn chưa luyện tới. Lúc thi đấu lại không bị người ta cho một kiếm chết tươi ấy à. Đưa Tiểu Hồ cho ta bế nào. Tương Tiểu Phàm do dự rồi đưa Tiểu Hôi qua. Tăng Thân Thư thích thú ôm nó vào lòng. Tiểu Hôi bất bình kêu là chí chóe. Tương Tiểu Phàm thở dài bảo: Huynh nói cũng đúng, sư tỷ đạo hạnh cao thâm lại xinh đẹp, có nhiều người yêu mến, đời nào đến lượt đệ lo lắng quan tâm. Tăng Tư Thư ôm Tiểu Hôi thật chặt, mắt cứ ngắm mãi nó, cứ như là sợ ngắm ít đi chút nào thì thiệt thòi chút ấy vậy. Miệng lơ đãng nói: Để biết thì tốt, hãy suy nghĩ xem ngày mai làm sao bảo toàn được tính mạng. Ta đã bảo đệ rồi, đối thủ sắp tới của đệ là Bành Xương, sư huynh của Phong Hồi Phong bọn ta, tuyệt đối không như cái gã Sở Dự Hồng hôm nay đâu. Nhất là pháp bảo tiên kiếm Ngô Câu của huynh ấy, được luyện từ đồng đỏ ngàn năm, lợi hại lắm đó. Trương Tiểu Phàm nhăn nhó rầu rĩ: Các huynh ai nấy pháp bảo dắt đầy mình, để biết làm thế nào đây? Tăng Thư Thư không ngước mắt lên, vẫn ngắm nghía Tiểu Hôi, chậm chậm đi lên phía trước bảo: Tiểu Hôi này, theo tao về nhé, tao sẽ cho mày hai bùi chuối tiêu, có thích không? À Tiểu Phàm, đệ vừa bảo gì ấy nhỉ? Trương Tiểu Phàm kề vai cùng bước với y, than thở: Thật là ngưỡng mộ các huynh có thể khu dụng pháp bảo, cảm giác của nó như thế nào ấy nhỉ? Tăng Thư Thư nhún vai đáp: Có gì đâu, tu luyện tiên kiếm lâu ngày, tự nhiên pháp bảo sẽ cảm ứng được với đệ, theo đó dùng niệm lực linh lực mà khu động, lên trời xuống đất, xẻ núi phá sông đều là tùy ý đệ cả. Trương Tiểu Phàm ngây người hỏi: Cảm ứng hả? Có phải là một thứ cảm giác lạnh tê không? Tăng Thư Thư đôi mắt chăm chú nhìn Tiểu Hôi, lơ đãng trả lời: Không nhất thiết phải vậy, còn phải tùy vào chất liệu của pháp bảo nữa. Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi, rồi lắc lắc đầu, rũ bỏ mộng tưởng đang nhen lên trong óc. Thư Thư này, huynh bảo thần vật như thiên gia, ban đầu lúc rèn ra thì nói như thế nào? Chắc là huy hoàng lắm nhỉ? Tăng Thư Thư lạ lùng liếc nhìn Trương Tiểu Phàm: Ta làm sao mà biết được, ta mấy lần đầu nhìn thấy thứ thần vật trong truyền thuyết đó thôi. Nói xong lại cúi đầu ngắm Tiểu Hôi. Bất kể con khỉ đang bừng mừng tức giận, y cứ vui vẻ vuốt bộ lông của nó, miệng bảo: Còn về cảm ứng, ta đã từng đọc trong một cuốn cổ thư, có nói pháp bảo mà thật sự tâm ý tương thông với người tu chân thì không phải là những thứ được xưng tụng thần vật kỳ trân kiểu ấy đâu. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc: Vậy là gì sư huynh? Tăng Thư Thư đáp: Là những thứ mà chủ nhân dùng tinh huyết của mình luyện thành. Khi máu là vật dẫn, pháp bảo thường sẽ có ma khí, nhưng cũng nhờ đó mà gây được cảm giác huyết nhục tương liên với chủ nhân. Sách có nói rằng, tuy làm như thế là tà môn, toàn tạo ra những thứ hung sát ma quỷ, không phải là chính đạo, nhưng những pháp bảo này chỉ có chủ nhân đổ máu huyết cho nó mới khu dụng được. Không như mấy loại pháp bảo chúng ta đang dùng, hễ rơi vào tay tiền bối đạo hạnh cao thâm là chịu hàng phục. Ý Tăng Thư Thư ngừng bước, nhận ra bên cạnh mình không có một ai, bèn ngoảnh đầu coi, chỉ thấy Trương Tiểu Phàm đã dừng lại từ khi nào, đứng phía sau sững sờ nhìn y, nét mặt rất là cổ quái. Tăng Thư Thư lấy làm lạ hỏi:
sao thế Tiểu Phàm?
Trương Tiểu Phàm giật mình, miễn cưỡng mỉm cười đáp:
không, không sao đâu sư huynh.
Tăng Thư Thư nhìn kỹ, cho rằng hắn đang lo đến trận đấu ngày mai, bèn mỉm cười đi lại vỗ vai bảo:
để cứ yên tâm, ta đã nói với bằng sư huynh rồi, ngày mai tỷ thí huynh ấy sẽ không quá nặng tay với đệ, để đệ dẫu thua cũng còn chút thể diện, không đến nỗi khó ăn khó nói với sư phụ sư nương.
Trương Tiểu Phàm có vẻ đang nghĩ tận đổ tận đâu, nhưng vẫn gật đầu nói:
ừ, đa tạ huynh.
Hai người đi thêm mấy bước, Tăng Thư Thư mãi nhìn Tiểu Hôi trong lòng. Trương Tiểu Phàm thì đầy một bụng tâm tư, trầm ngâm không nói. Một lát sau, Tiểu Hôi dường như không chịu nổi ánh mắt dị hợm của Tăng Thư Thư, bèn giận dữ hét lên, thò tay cào y. Tăng Thư Thư thấy từ đầu tới giờ Tiểu Hôi có vẻ rất thật thà, nhất thời lơi lỏng cảnh giác, không đề phòng nên khi bị nó tấn công, quả thật tránh không kịp nữa. Khuôn mặt trắng muốt bị cào liền mấy nhát, đau đến mức buông thõng tay ra. Tiểu Hôi được trả tự do, cao hứng nhảy vọt đi, nhưng không lại bên cạnh Trương Tiểu Phàm, mà lao xuống đất, chạy như bay lên phía trước. Chỉ mấy bước đã nhào đến trước mặt hai người đang đi ngược lại, rồi xoạt leo lên mình một người. Trương Tiểu Phàm ngây sững, ngước mắt nhìn, thấy một cô gái tươi tắn như hoa đứng lẫn trong mây trắng phiêu diêu, tà áo lay động, bên hông thắt dải lụa hồng, thanh lệ vô song. Thì ra chính là Điền Linh Nhi sư tỷ. Lòng Trương Tiểu Phàm thốt trào lên niềm vui sướng. Hắn mở miệng toàn nói, bỗng nhiên máu nóng toàn thân lạnh ngắt đi, lạnh thấu vào tim. Bên cạnh Điền Linh Nhi là một nam tử tiêu sái hiên ngang đỉnh đạt, chẳng phải là Tề Hạo thì còn là ai nữa đây? Điền Linh Nhi thì giật thót. Ngày thường Tiểu Hôi toàn quấn quýt với Trương Tiểu Phàm, chẳng ngờ hôm nay đột nhiên đổi tính, lại thân thiết với cô ta, đúng là chuyện lạ. Thật ra Điền Linh Nhi cũng rất ưa con khỉ thông minh lanh lợi, bèn vỗ về nó rồi mỉm cười:
Tiểu Phôi,
sao tỉ mình?
Trương Tiểu Phàm mặt mày vô cảm, khẽ nói:
để cùng bạn đi dạo.
Tề Hạo liếc thấy Tăng Thư Thư, vội mỉm cười vòng tay chào:
Tăng sư đệ, lại gặp nhau rồi.
Tăng Thư Thư không dám chậm trễ, liền đáp lễ:
Tề sư huynh, chào huynh.
Điền Linh Nhi nhìn bọn họ, ngạc nhiên hỏi:
hai người quen nhau ư?
Tề Hạo mỉm cười:
Tăng sư đệ là ái tử của Tăng sư thúc bên Phong Hồi Phong, gia truyền uyên bác, là đối thủ rất lớn của chúng ta trong kỳ thất bại hội võ này.
Tăng Thư Thư cười cười:
Tề sư huynh nổi tiếng, đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn tất nhiên đều rất kính nể huynh, đệ đâu dám vô lễ.
Tề Hạo cả cười:
Tăng sư đệ quá khen rồi, không dám, thật không dám.
Điền Linh Nhi thấy thần sắc của Trương Tiểu Phàm hình như không bình thường, bèn đi lại hỏi:
Tiểu Phàm, đệ làm sao vậy?
Trương Tiểu Phàm lắc đầu:
sư tỷ, ngày mai đấu với Lục Tuyết Kỳ bên Tiểu Trúc Phong, nhất định phải cẩn thận đấy.
Điền Linh Nhi mỉm cười, quay đầu liếc Tề Hạo. Tề Hạo cười không nói, Điền Linh Nhi cũng cười đáp,
rồi ngoảnh lại nhìn Trương Tiểu Phàm.
Ta biết cái này Tề sư huynh đạo hạnh cao thâm, là nhiệt tình, vì có chút quan tâm tới ta nên đã hẹn ra để chỉ điểm mấy chỗ cho trận thi đấu ngày mai.
Trương Tiểu Phàm cúi đầu, rất lâu sau mới khò khè bảo: Sư tỷ, ngày mai khi sư tỷ thi đấu, đệ cũng phải gặp Bành sư huynh bên phong hồi phong, không đến cổ vũ được, sư tỷ phải tự mình cẩn thận nhé.
Điền Linh Nhi hờ hững đáp: Không sao, Tiểu Phàm à, cha mẹ đều nói muốn đến xem ta thi đấu. Ngoài ra...
Cô ta nồng nàn liếc nhìn Tiểu Hàm, rồi lại tiếp:
Tề sư huynh cũng đến nữa, huynh ấy đạo hạnh cao thâm, có huynh ấy chỉ điểm cho, ta nhất định sẽ không thua đâu.
Tề Hạo đứng đằng kia nói: Điều ấy thì ta không dám chắc.
Điền Linh Nhi ngoảnh đầu lại lườm y, rồi không nhìn được cười phá lên. Làn da bạch ngọc trắng hơn xương hơn tuyết, phơn phớt nét hồng, diễm lệ tươi tắn, làm người ta nhìn đến ngay hết cả người.
Tăng Từ Thư đứng một bên, thấy rõ ánh mắt, nét mặt của Trương Tiểu Phàm xám xịt lại, tự hồ mất hết sinh khí, y bất giác chau mày.
Đêm đã về khuya, trăng lạnh treo cao trên bầu trời. Vân Hải tịnh không tiếng nói, một bóng hình cô đơn khắc khoải dưới ánh trăng xuông, vơ vẩn bước mãi, bước mãi, bước mãi trong mây mù thăm thẳm hư vô. Hắn vô tình đi lên Hồng Kiều, rồi lại tới bên đầm nước biếc. Mặt đầm phẳng lặng như xương, sóng không đung điên, bóng sao đầy trời lạc hết vào lòng nước. Đêm lành, cảnh đẹp. Nhưng người này tự hồ chẳng hề chú ý đến những thứ ấy, chỉ đờ đẫn bên bờ đầm, nhìn mặt nước, vẻ như đang nghĩ ngợi một sự gì. Lâu lắm, thân hình hắn bỗng run rẩy, hai tay nắm chặt, dáng điệu tỏ vẻ rất thống khổ. Sau đó hắn chậm chậm quay đầu, nhìn sang lùm cây nhỏ âm u bên Hồng Kiều, rồi từ từ đi lại. Trăng soi lên mặt Trương Tiểu Phàm sầu thảm. Có nên không, nếu mãi mãi đứng trong góc tăm tối này, lặng lẽ ngắm nhìn người ta hạnh phúc, rồi gặm nhấm nỗi đau đớn cho riêng mình. Từ xa hình như có vọng lại tiếng bước chân, bóng âm u im lìm ngủ mãi trong dải cây nhỏ. Muộn thế này rồi, trưởng môn sư huynh còn gọi bọn ta đến đây làm gì đây?
Cùng với tiếng nói, sáu bóng người xuất hiện. Trương Tiểu Phàm ẩn vào bóng tối, kinh ngạc. Đó chính là thủ tọa sáu chi phái, không kể Thông Thiên Phong, Điều Bất Dịch cũng có mặt. Người vừa nói chính là Thương Chính Lương, thủ tọa của Triêu Dương Phong.
Thương Tôn đại nhân đi đầu đáp: Nghe nói hôm nay trưởng môn sư huynh đã dùng thông linh thuật để thử với Linh Tôn, chắc là có phát hiện, muốn chúng ta đến thương nghị.
Linh Tôn Thủy Kỳ Lân là linh thú trấn sơn của Thanh Vân Môn, quan hệ rất lớn. Mọi người nghe vậy đều im lặng không nói gì nữa, nét mặt ngưng trọng. Giây lát sau bóng họ khúc dần.
Đợi mấy cao nhân đi được một lúc lâu, Trương Tiểu Phàm mới dám ra khỏi lùm cây nhỏ, lơ đãng nhìn sang cái đầm biếc. Chỉ thấy mặt nước vẫn tĩnh lặng như thường, Linh Tôn chắc đã ngủ yên dưới đáy.
Hắn ngẩng đầu đăm đắm nhìn trăng lạnh treo cao, đang định quay về, bỗng lại thò tay vào bọc, lấy thanh phi hỏa cồn đèn đũa ra ra. Những lời Tăng Thư Thư nói hồi ban ngày làm hắn chấn động ghê gớm, kinh nghi bất định. Nhưng giờ đây đầu hắn hoàn toàn chẳng có ý niệm gì khác ngoài hình ảnh Linh Nhi sư tỷ và Tề Hạo đang đứng sánh đôi. Lòng hắn vốn đau như muối xác, nhưng đến lúc này chợt đổi ra hững hờ, rỗng không. Hình như ba hồn bảy vía đã tan biến đi đâu mất rồi. Hắn chậm chậm đưa thanh thi hỏa côn lên. Dưới bề mặt đen thẫm có thể thấy rõ từng gân nhỏ li ti màu đỏ, y như mạch máu, chạy khắp trên thân gậy, chạy lên cả hạt châu gắn nơi đỉnh đầu. Đây có phải là máu của ta chăng? Trương Tiểu Phàm lãnh đạm nghĩ ngợi. Lúc nghe Tăng Tư Thư nói, lòng hắn đã tràn ngập một cơn xung động, gần như muốn ném thanh thi hỏa côn đi ngay lập tức. Song Tề Hạo và Điền Ninh Nhi đến liền sau đó làm hắn choáng váng, hoàn toàn quên bẵng cái thứ gọi là tà vật này đi. Hừ, hắn khe khẽ cười gằn, cứ cho là tà vật thì cũng là pháp bảo uy lực tuyệt luân, sao ta lại tốt số đến thế, gặp ngay được những thứ này. Ở cùng ta chính là một que cười lọ xấu xí. Cảm giác băng giá từ thi hỏa côn chậm chậm trỗi dậy, lần chuyển trong người tựa như an ủi hắn. Pháp bảo ư? Pháp bảo ư? Trương Tiểu Phàm nghiến chặt răng, ta là cái thứ gì mà dùng được pháp bảo? Nói tới đoạn cuối, giọng hắn pha lẫn nghẹn ngào. Làn khí băng giá dường như bị nỗi bi thương của hắn kích động, nó trào lên ào ạt chảy. Trương Tiểu Phàm cảm thấy, nhưng hoàn toàn không để ý, lại nghĩ là gió núi lùa tới lạnh lẽo. Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn thi hỏa côn trong tay, nhớ lại lúc cùng Điền Linh Nhi vào u cốc năm đó, bỗng nhiên hình dung xa vời như ở cõi nào. Trên nền đen thẫm của thi hỏa côn, những tia máu đỏ dần dần rực sáng như đang cảm ứng. Trương Tiểu Phàm vô tình liếc thấy, tim đập thình thịch kinh hãi, lại nhớ đến lời của Tăng Thư Thư lúc ban ngày, lòng chợt trào nên nỗi xúc động không tài nào kìm nén nổi. Hắn nhắm chặt mắt, trong khoảnh khắc cảm giác băng giá lướt dọc toàn thân, mà tuyệt nhiên không có một chút hàn ý. Bốn bề tĩnh lặng, nhưng sâu trong lòng hắn nghe thấy rất rõ tiếng gầm rống điên cuồng như phát ra từ những hồn oan dưới chín tầng địa ngục. Oán khí vô tận ngùn ngụt nổi lên, xương trắng máu tươi rú gào tâm tử. Trương Tiểu Phàm bỗng mở bừng đôi mắt, thở hổn hển, xong chỉ giây lát sau hắn nín thở. Hắn xòe tay ra, các ngón hoặc co hoặc duỗi nắm thành hình phát quyết. Thi hỏa côn đen đuổi rời lòng bàn tay bay lên, lơ lửng trong không, hắc khí đằng đằng, thanh quang trở nên đại thực. Phía trước thi hỏa côn, ở hàng đầu rặng cây nhỏ, đối diện với hắn có một cái cây xanh tươi, giờ bỗng hoàn toàn khô héo, cành lá tàn lụi, sự sống như bị hút cạn trong nháy mắt. Trương Tiểu Phàm lần đầu tiên trong đời cảm thấy hết sức gần gũi với thiêu hỏa côn. Mặc dù nó đang ở trong không, nhưng bất kể khoảng cách ấy, hắn lại nhận biết rõ rằng mình đang nắm được nó. Làn hơi lạnh lẽo quen thuộc trào lên mạnh mẽ chưa từng thấy, và hình như còn một dòng khí thanh tân lạ lùng từ cây gậy hút đến, chạy suốt toàn thân. Đúng lúc ấy, từ phía xa sau lưng Trương Tiểu Phàm chợt dội vang một tiếng hú hét trầm ngầm. Hắn kinh hãi ngoảnh đầu, thấy sóng trong đầm đột nhiên ào ào, dường như có vật gì bị kinh động. Hắn không kịp nghĩ ngợi, bất giác co chân chạy, chạy thật nhanh lên phía Hồng Kiều, vẫn không ngoái đầu, cứ hướng về phía trước mãi cho tới khi qua cầu đến được Vân Hải. Không cảm thấy điều gì bất thường sau lưng nữa, mới dừng lại thở hồng hộc. Mãi lâu sau, hắn ngưng thần nhìn lại thì Hỏa Cô. Lúc ấy, thanh cời lò đen đúa đã như bình thường, lặng lẽ, xấu xí và an phận nằm trong lòng bàn tay hắn. Hôm sau, thất bại hội võ của Thanh Vân Môn bước vào vòng thứ ba. 16 đệ tử vừa vặn chia đều ra 8 lôi đài thi đấu cùng một lúc. Trong 3 người của Đại Trúc Phong thì Trương Tiểu Phàm thi ở đài Quẻ Khảm, Tống Đại Nhân ở đài Quẻ Ly, Điền Linh Nhi ở đài Quẻ Càng, chính là đài to nhất, nổi bật nhất, đấu cùng với Lục Tuyết Kỳ. Theo cách nói của Tăng Thường Thư, người bạn mà Trương Tiểu Phàm mới quen đã trở nên hết sức thân thuộc. Ngay ở việc sắp xếp lôi đài, mấy lão già trong Thanh Vân Môn cũng tỏ ra rất có vấn đề. Căn bản là trận đấu giữa Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi vốn đã thu hút nhiều người. Lục Tuyết Kỳ với Thanh Thiên Gia thì khỏi cần phải nói. Mấy ngày nay, đám đệ tử trẻ tuổi hễ thấy nàng lên đài thi đấu là lại quay kín lớp ngoài lớp trong, đến nước cũng không lọt. Còn Điền Linh Nhi của Đại Trúc Phong thì vốn nổi danh từ lâu, hai ngày nay càng đại hiển thân thủ, liên tiếp khắc chế được cường địch, ai nấy đều chú ý. Lại thêm dung mạo cũng xinh đẹp, cũng rực rỡ như Lục Tuyết Kỳ, những kẻ hiếu sự đều xì xào bàn tán. Họ là hai nữ đệ tử xuất sắc nhất trong vòng 100 năm nay ở Thanh Vân Môn. Hôm nay gặp nhau kể như là quá sớm. Trong hàng trưởng bối có người tỏ vẻ tiếc rẻ, nhưng đám đệ tử trẻ tuổi thì ai cũng mừng rỡ nhảy cẩn lên. Từ sớm đã đến đài Quẻ Càng vây kín như nêm. Tống Đại Nhân và Trương Tiểu Phàm đứng trước mặt Điền Bất Dịch chào biệt lão. Điền Bất Dịch nhìn Tống Đại Nhân bảo:
hôm nay đối thủ của con là Thường Tiễn bên Chi Chính. Người này tính tình kiên nhẫn, tu đạo nhiều năm, khả năng phòng ngự rất tốt, hoàn toàn trái ngược với tiên kiếm thập hổ mà con tu luyện, phải cẩn thận đó.
Tống Đại Nhân cung cung kính kính đáp: tâm thưa sư phụ. Trương Tiểu Phàm giật mình, cảm thấy cái tên này hình như rất quen tai. Nghĩ một lúc mới nhớ ra đó chính là người đã dẫn hắn và Lâm Kinh Vũ lên Ngọc Thanh Điện 5 năm về trước, khi hắn thượng sơn lần đầu tiên. Nhớ đến đây, hắn bất giác lại hoài niệm Lâm Kinh Vũ. Nghe nói giờ này hôm qua người bạn thân đã thắng trận thứ hai, thật lực xuất chúng, được coi như một nhân tài. Tiếc là hắn không rỗi để chạy qua chúc mừng. Điền Bất Dịch đưa mắt nhìn sang Trương Tiểu Phàm bên cạnh Tống Đại Nhân. Gã tiểu đồ đệ xuất sắc hơn tưởng tượng đang cúi đầu đứng đó, không hé một tiếng. Điền Bất Dịch cau mày bảo:
lão thất, con cũng phải cẩn thận. Nếu không chịu nổi thì nhận thua cũng không sao, đừng để bị thương là được rồi.
Trương Tiểu Phàm giật mình, nhưng người bên cạnh
không nhận ra cảm giác nội tâm của hắn. Hắn chỉ khe khẽ đáp:
"Vâng, thưa sư phụ."
Tống đại nhân dõi mắt về phía xa, nói cái điều bất dịch:
"Sư phụ, không còn sớm nữa, con và tiểu sư đệ đi đây."
Điềm Bất Dịch gật đầu, Tôn Như cũng mỉm cười: "Chú ý cẩn thận." Tống đại nhân ứng tiếng, cùng Trương Tiểu Phàm chen ra ngoài vòng người. Trên đường đi, y lờ mờ cả